năm tuần 18 thường niên. Lời Chúa theo Thánh Mắc-thêu chương 16, câu 13 đến câu 23. Khi Đức Giê-xu đến vùng kế cận thành Cê-sa-rê Philippe, Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phê-rô thưa: Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Ki-tô. Từ lúc đó, Đức Giê-xu Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giê-xu quay lại bảo ông Phê-rô: Sa-tan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người.
Chúng ta đã quen cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng với bài hát: Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội. Theo tin mừng Gioan, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Đức Giê-xu đã đặt cho anh Simon một tên mới: Kê-pha, nghĩa là đá. Trong bài tin mừng bằng tiếng Hy Lạp, Đức Giê-xu nói với Simon: Anh là Petros, và trên Petra này thầy sẽ xây giáo hội thầy. Rất có thể ngài đã nói với Simon bằng tiếng Do Thái thời của ngài như sau: Anh là Kê-pha, và trên Kê-pha này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Người Do Thái hầu như không có thói quen đặt tên con là đá là Kê-pha. khi đặt cho Simon cái tên lạ, Đức Giêsu đã muốn trao sứ mạng cho anh. Anh sẽ là nền cho một ngôi nhà mới của thầy, do tay thầy xây dựng. Ngôi nhà ấy chính là giáo hội, là cộng đoàn giáo ước mới do chính thầy lập nên. Chúng ta rất ngạc nhiên vì Đức Giêsu muốn đặt nền trên Kê-pha, nghĩa là đặt trên Phê-rô. Một con người quá ư bình thường, một ngư phụ ít học. Làm sao mà giáo hội có thể xây trên nền một người yếu đuối như thế? Kê-pha vững như bàn thạch, không phải nhờ sức riêng, nhưng nhờ ơn Chúa. Quyền lực của tử thần, của ác thần không thắng được cộng đoàn này. Bất chấp những tấn công trong ngoài từ 20 thế kỷ qua, giáo hội vẫn đứng vững trên nền đá Phê-rô, đứng trên nền anh ngư phủ vùng Galilê. Đơn giản vì Chúa Phục Sinh vẫn luôn ở với giáo hội và vẫn tiếp tục xây dựng giáo hội của Ngài trong sự thăng trầm của lịch sử. Nhưng Phê-rô cũng có những yếu đuối của mình. Khi Thầy Giê-xu loan báo về con đường khổ nạn và cái chết sắp đến, Phê-rô không thể chấp nhận được con đường hẹp ấy. Dù đã được cha mặc gải để biết Thầy là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa, nhưng Phê-rô lại chưa thể hình dung được một Đấng Kitô thất bại ê chề như thế. Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Nếu Thầy là con Thiên Chúa, thì cha sẽ chẳng để Thầy phải chịu như vậy đâu. Trong phút chốc, từ đá tảng vững chắc là Kê-pha, Phê-rô trở nên viên đá làm cho Thầy vấp phạm, trở thành cơn cám dỗ lớn cho Thầy đến từ Sa-tan. Đức Giê-xu đã phản ứng mạnh mẽ đối với anh môn đệ mà Ngài tin tưởng. Hãy lui ra đằng sau Thầy. Ngài nói giống như lần bị cám dỗ bởi Sa-tan. Ngài muốn Phê-rô trở lại vị trí đi sau của người môn đệ. Cần có thời gian Phê-rô mới hiểu được con đường Thầy đã đi và tự nguyện đón lấy cái chết thập giá mà chính Thầy đã chịu. Cám dỗ tránh con đường hẹp của khổ đau, của nhục nhã, của thất bại, của khó nghèo là cám dỗ muôn thuở mà Thầy Giê-xu và anh Phê-rô đã trải qua, cũng là cơn cám dỗ muôn thuở của giáo hội mọi thời. Làm thế nào để chúng ta nghĩ như Thiên Chúa chứ không nghĩ như thế gian? Chọn sự ngu dại của thập giá hơn là sự khôn ngoan của người đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến hội thánh của Chúa trên khắp hoàn cầu, hội thánh Chúa đã lập bằng rất nhiều tình yêu. Xin nhìn đến những nơi thiếu nhà thờ, cần chủ chăn, những đồng lúa chín vàng chờ người gặt. Xin nhìn đến những thánh đường vắng bóng giáo dân, những chủng viện và tập viện phải đóng cửa vì thiếu ơn gọi. Xin thương những Kitô hữu đang bị bắt hại ở nhiều nơi và bao người trẻ mất đức tin, mất niềm hy vọng vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, hội thánh sau 2000 năm đã lớn mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn bị đe dọa bởi bao sóng gió bên ngoài và bên trong. Xin cho hội thánh biết không ngừng canh tân nhờ Thánh Thần, để có thể đồng hành và đối thoại với con người hôm nay. Xin cho các Kitô hữu sống thánh thiện như Cha trên trời, để những khiếm khuyết của chúng con khỏi làm cớ cho nhiều người bỏ Chúa. Cuối cùng, xin Chúa cho hội thánh chúng con những vị thánh mới, tươi tắn, khiêm hạ và nhân từ như Chúa, để cuộc sống ngát hương của họ khiến hội thánh đáng tin hơn và chinh phục được những tâm hồn chưa biết Chúa.
Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.